Ứng Quang Đại Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục. Tập 1. Lời dẫn. Chuyện tiết dục về lý rất thâm, quan hệ rất lớn, nói chặn dễ dàng đổ nhé. Phàm trời sánh trai gái, thánh nhân phụng theo trời lập ra quy củ, cho nam nữ lập gia đình, chính là mối quan hệ lớn nhất giữa người với người. Trên liên quan đến phong hóa, dưới để tiếp nối giống nòi. Á phải đâu hằng ngày mong cầu khoái lạc, coi dục sự là trọng ư? Người tham dục tinh loạn vô lực, dư hạt giống lép chẳng thể nảy mầm, vì thế khó sanh con. Nếu sanh con được, đa phần chưa thành người đã chết yểu. Nếu may mắn không chết yểu thì cũng bấy bớt, yếu đuối, không thể lớn mạnh được. Nếu bào dưỡng tinh thần, tiết dục nửa năm, đợi đến khi vợ qua kỳ thiên quý, chọn ngày lành tháng tốt, cùng nhau vui vầy, quyết sẽ hoài thai. Sau đấy vĩnh viễn dứt dục sự, thì đứa con được sinh ra chẳng những tánh hành chính lương, dục niềm mỏng nhẹ, mà thể chất mạnh mẽ, không lo bị thai độc, đầu chẩn, tật bình, vân vân. Thiên quý tức là hành kinh vậy, phải qua kỳ kinh nguyệt mới đầu thai được, những lúc khác chẳng thể thọ thai. Khi kinh nguyệt chưa hết, chọn chẳng được ẩn ái. Ẩn ái thì người vợ sẽ mất bình dây dưa, đừng mộng chi hoài thai nữa. Chuyện quan hệ lớn lao của con người hả có thể làm vào ngày xấu, tiết xấu. Vì thế phải chọn lấy bữa tốt lành. Thiên nguyệt lệnh của sách Lệ Kỷ có chép: thánh nhân vào lúc giữa xuân, trước khi sấm động ba ngày, đánh mọ lớn để truyền cho dân biết. Lội tương phát thanh, hồ bất giới dung chỉ giả, sanh tự bất bì, tất hữu hung tai. Có nghĩa là sấm sốc đồng, kẻ nào chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm thì sanh con chẳng vẹn toàn, ắt bị tai họa hung hiểm. Gõ mọ gỗ truyền lệnh cho nhân dân là sai quan địa phương truyền bảo cho trăm họ. Dung chỉ còn gọi là động tình. Bất giới dung chỉ có nghĩa là chẳng biết kiên cử chuyện ăn lầm, là cử ẩn ái. Sanh con chẳng vẹn toàn nghĩa là ngũ quan chẳng hoàn toàn, vân vân. Trong đời thường có kẻ sanh con chẳng ra người, hoặc thân hình thiểu sức, đều là vì lẽ này. Ắt có tai họa hung hiểm, ý nói cha mẹ còn gặp tai ương nguy hiểm như mắc bệnh ngặt nghèo, yếu thọ, vân vân, chứ chẳng phải chỉ sanh con không vẹn toàn. Thời xưa thánh vương coi trọng mạng dân nên đặc biệt chú ý đến điều này, gõ mỏ gỗ để báo cho dân biết. Chẳng những khi sấm động nên kiên kỳ, mà ngay cả khi mưa to gió lớn, gặp ngày có sao xấu và lúc đổi mùa, nhằm ngày đản sanh của Phật thánh, đều nên kiên kỳ cả. Đây thực là đại đạo tôn trời kính thánh, tuân theo vương pháp giữ vàng nhân luân. Tiếc rằng người đời nhất loạt chẳng chịu nói ra điều này, khiến cho thể chất của con cháu đời sau ngày càng tệ hơn đời trước, hoặc là tuổi trẻ đã sớm chết yểu, hoặc vì hành dục quá độ, dẫu không chết yểu cũng trở thành suy tàn, không làm nên trò trống gì. Quá nửa điều là do cha mẹ chẳng biết đào nhân luân mà nên nổi. Cha mẹ không biết là vì ông bà không dạy. Lúc con cái trưởng thành nên đem những chuyện tiết dục bảo tồn thân thể vân vân cặn kẽ bào ban. Cha dạy con gái không tiền, còn mẹ thì không ngại gì. Làm được như thế mới là thật sự yêu thương con cái. Nhưng thế gian yêu thương đa phần là mặc cho nó phóng túng dục sự, thì cái hài ấy còn quả giết chết con cái nữa, chẳng đáng buồn ư? Thánh nhân chồng thái giáo hết sức chú ý đến điều này. Lúc chưa có thai đã chuẩn bị dậy sẵn: tôi lạm dự vào tăng chúng, hả nên lại bàn chuyện ăn nằm giữa vợ chồng? Là vì trước khi xuất gia đã từng coi những lời luận bàn chỉ lý của cổ nhân về chuyện củng cố cái gốc, nên muốn truyền cho chí kỷ để bảo cái ân hộ pháp. Một lệ nữa là vì Đức Phật là Đại Ý Vương, không bệnh nào chẳng trị. Quan làm đệ tử Phật cũng muốn tùy phần tùy sức hành y đạo. Căn bệnh này là căn bệnh lớn chung của cả thế gian. Nếu cứ để cho căn bệnh lớn phổ biến của cả thế gian này mặc tình phát sanh nảy nở, chuyện đi trị những căn bệnh riêng biệt nhỏ nhặt khác, hả chẳng phải là điên đạo không phân nặng nhẹ hay sao? Trích thư trả lời cư sĩ Ích ở Vĩnh Gia, Ấn Quang Đại Sư. Phụ lục: giới trừ thủ dâm tà dâm nhất định phải bắt đầu làm từ con trẻ. Thủ dâm và tà dâm quả thực là nguồn gốc của vạn điều ác. Tiết dục bạo thân là mấu chốt của sự thành bại, thọ yểu, kiện nhược, cùng thông, chí ngu, hòa phước của cả đời người. Từ xưa đến nay, những người kiến đại công, lập đại nghiệp không ai mà không phải là bậc tài trí hơn người, tinh lực dồi dào. Truy cứu ra căn nguyên của vấn đề đều là do chẳng phạm tà dâm, bảo dưỡng nguyên khí vinh hoa trong ngũ tạng mà có. Còn như kẻ yêu thích tà dâm, thủ dâm thường thường là vào thời điểm tuổi thanh xuân vừa mới lớn, hoặc bị bạn tà dụ dỗ, hoặc do hiếu kỳ mà xem sách vở, phim ảnh đồi trùy trên mạng, hoặc trong lúc lơ đãng vỗ về chơi đùa bộ phận sinh dục của mình, dần dà tiêm nhiễm thành thói quen xấu ác. Lại thêm trào lưu trụy lạc như sóng đột ngập trời, dễ như đều cổ mục bẻ cỏ khô. Lại kim tà thuyết nói rằng thủ dâm vô hài, vô khổng bất nhập, có nghĩa là học thuyết khiến người đời lầm lạc, còn dữ tợn hơn nước lửa mạnh thú ngàn vạn trăm triệu lần, khiến cho biết bao nhiêu thanh thiếu niên kìm lòng chẳng nổi, hãm sâu vào trong hố tà dâm mà không thể tự thoát ra được. Giống như con thiêu thân bay vào lửa cháy, giống như người trước ngã xuống, kẻ kế tiếp bước theo sau. Hiển nhiên là trên đường suối vàng đều là con quỷ thảm sắc. Đường chủng hoa rải rác mầm cỏ chảy khét giống hư, thật là ổ hô thương thấy. Thời dân quốc, một bậc cao tăng thạc đức là Ấn Quang Đại Sư đã khuyên bảo các bậc làm cha làm mẹ phải thường xem xét rõ kỹ nội y của con trẻ, phải chăng là có dấu vết của thủ dâm và tà dâm. Sau đó nghiêm chỉnh răn bảo cho chúng biết không thể có thói xấu này, vì đây là hành động tự giết hại sinh mạng của chính mình. Trong nhà ngăn chặn dâm thư, dâm họa để phòng ngừa con trẻ trộm xem, mà bị nhiễm ô. Cha mẹ chánh tâm thành ý, ngõ hầu làm rã tấm gương mẫu mực cho con cái. Lại còn yêu cầu con trẻ rời xa bọn người phóng đảng, thân cận người có đức hành. Chuyện mẹ Mạnh Tử ba lần về nhà cũng hoàn toàn thích hợp với người hiện nay. Vì con trẻ mà tìm một môi trường sống, hoàn cảnh sinh hoạt và học tập thuần tịnh trong sạch, đấy là trách nhiệm không thể thoái thác của cha mẹ. Thực sự có thể làm được những lời như trên, con trẻ sẽ như vàng đổ vào khuôn, nước rót vô bình. Kẻ có thiên tư thì có thể làm thánh làm hiền, đảm đương trách nhiệm lớn, chấn hưng dân tộc. Còn kẻ không thiên tư cũng trở thành một lương dân khỏe mạnh, tuân thủ pháp luật, có thể hưởng hết tuổi trời. Một đời người hoàn toàn quyết định ở lúc thiếu niên có thể hiếu học, thành tựu được đức hạnh hay không. Mà mấu chốt của hiếu học tiến đức quyết định ở chỗ có thể xa rời thủ dâm, tà dâm hay không. Hy vọng của một gia đình là ở con trẻ, hy vọng của một quốc gia là ở tại ngàn vạn con trẻ. Do vậy đủ thấy, bảo vệ con trẻ của thiên hạ không bị sự xâm hại của ma dâm. Công trình hy vọng này so với kế hoạch bảy lên mặt trăng rõ là còn trọng yếu hơn cả. Kính báo cha mẹ của thiên hạ và trí thức chí sĩ, có thể không cực kỳ thận trọng hay sao? Bài viết của tác giả Thiên Trúc Như Ý. Những lá thư trích lục từ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên. Lá thư số 1, thư trả lời cư sĩ Cao Thiều Lâm. Thư thứ nhất. Ông Tà Ấn Quang lên núi cầm theo thư của các hà, mở ra xem, thấy tâm mộ đạo khẩn thiết, nguyện lực rộng lớn, thề mong thâm nhập, nhưng chẳng cho chút ít là đủ. Tôi mừng vui vô lường. Còn như quá khen ngợi bất huệ, khiến người hổ thẹn khôn cùng. Các hà muốn liệu sanh tử đại sự, nhưng tuổi tác đã gần chi màng, tháng ngày còn lại không nhiều, lại không có tri thức, bạn bè hữu ích để thân cần. Nhưng không chuyên tu tịnh nghiệp, nhất tâm niệm Phật, lại muốn nghiên cứu rộng rãi nghĩa lý áo diều và điển cú của các kinh, dường như là vì chưa biết sâu xa duyên do của tịnh độ vậy. Hãy nên đến chùa Hoa Nghiêm mượn đọc bộ Tịnh Độ Thập Yếu và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, lắng lòng đọc kỹ, ác từ biết chỗ hướng về. Hết thầy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là vị lai chư Phật giết đề ăn sao nuốt cho trôi. Nếu biết nghĩa này, dẫu tán thân mất màng cũng chẳng thể ăn hết thảy loài thịt. Nhưng Phật dạy người khéo dẫn dụ dần dần, với bậc thượng căn liền dạy đoạn hoàn toàn, với trung hạ căn bèn dạy giảm dần cho đến khi hoàn toàn đoạn được. Bài văn phát nguyện tuy văn từ sâu rộng, nhưng phải chân thật từ tâm mà phát, vậy mới gọi là nguyện. Nếu không tâm và miệng trái nghịch nhau, sao gọi là nguyện cho được? Với cái nguyện trong đời này tuy cũng không trở ngại, nhưng muốn sanh con cháu phước huệ, phải cầu nơi tích tụ âm đức lớn lao, rộng hành phương tiện. Huống chi các hà năm nay tuổi đã 48, đã cưới ba vợ, nhưng chỉ sanh con gái, cho thấy đời trước đời này đều kém tài bồi. Nay muốn chuyển hồi lòng trời, ắt phải chân thật sửa lỗi làm lành, như tiên sinh Viên Liễu Phàm cuối đời minh đã dốc sức thực hiện vậy. Chọn chữ có ai không được cảm ứng, thỏa mãn điều nguyện. Lại đừng nổi nhà mình bần hàn, chẳng thể rộng tích ẩm đức, rộng hành phương tiện. Phải biết ba nghiệp thân, miền, ý đều ác thì không ác gì lớn hơn. Nếu như ba nghiệp điều thiện thì không gì tốt lành lớn lao hơn. Đối với kẻ ngu không tin nhân quả, chẳng tin tội phước báo ứng, ương bướng cứng đầu, hãy theo những gì An Sĩ Toàn Thư đã giảng mà diện nói, khiến cho họ bắt đầu tỉnh nhân quả dần dần. Luân hồi sẽ tỉnh sâu Phật Pháp, cuối cùng được vàng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Một người như thế công đức còn vô lượng vô biên, huống chi nhiều người. Nhưng chính mình tận lực thực hành không sai sót, mới hồng cảm hóa người chung quanh. Vợ con mình nếu tin nhận phụng hành, người khác nhìn vào thấy là thiền, hả có phải vì nhiều của cải ư? Chỉ cầu không đói không rét, mong chi phát tài cử vang. Để cho con một rương vàng đầy, không bằng dạy cho con một quyển kinh. Tổ đức bị khuyết bèn thèn đến chết, tổ nghiệp dù bị khuyết nào thương tổn gì. Nhưng đến giờ đây thân không còn nhiều ngày tháng nữa, nghĩ muốn nhanh chóng khôi phục tổ nghiệp, uổng sanh vọng tưởng, chọn không có lợi ích thật sự gì. Hãy nên tùy duyên qua ngày, chính là chi màng vui theo lẽ trời. Sống vừa thọ vừa khỏe trong đời, chỉ thuận không nghịch, người đời ai không mong được như vậy. Nhưng người được như thế rất ít, người không được thật nhiều. Do đời trước đời này không vun bồi lớn lao, không nhân chẳng thể có được quả vậy. Nay các hạ muốn sanh Tây Phương liễu sanh tử, hãy nên nguyện thần thức của cao tầng tổ phụ mẫu, vân vân. Nương vào sức tu trì tịnh nghiệp, tự hành dạy người của chính mình, liền được Phật từ tiếp dẫn vạn sanh. Như vậy mới đáng gọi là đạo hiếu tôn thân vậy. Còn như cúng tế tổ tiên chẳng dứt, và khôi phục tổ nghiệp vân vân, đều là cảnh giới thấy biết thiển cận của khắp phàm tình thế gian. Hơn nữa cầu sanh Tây Phương không được sợ chết, nếu chết ngay ngày hôm nay thì hôm nay bèn sanh về Tây Phương. Như cô nói, buổi sáng nghe đạo, tối chết cũng được, hả đâu hôm nay phải chết, lại chẳng muốn chết. Đã tham luyến trần cảnh chẳng thể buông xuống, bèn do tham thành chướng. Cảnh tịnh độ không hiền, cảnh giới theo nghiệp thọ sanh trong đường thiện đều ác bèn hiền. Cảnh hiền sẽ theo nghiệp thọ sanh trong đường thiện đều ác vậy. Chuyện vàng sanh Tây Phương bèn thành bánh vẽ. Vì thế người tu Tây Phương hôm nay chết cũng được, dẫu phải sống tới 120 tuổi mới chết cũng xong. Hết thảy phó mặc nghiệp trước, chẳng vòng sanh so đo. Nếu tính nguyện chân thành thiết tha, khi báo hết mạng tầng, thần thức bèn xỉu nơi tịnh vật, nghiệp trả lại trần lao, xen nở hoa chính phẩm, trong một đời được Phật thọ ký. Lại nữa, người đời không con, thường lấy thêm nhiều vợ lẽ, chẳng biết vũng quén đức, tiết dục. Làm như vậy chính là cách để chết cho mau, chẳng phải là phương cách cầu con. Chuyện này liên quan đến phong hóa và thờ cúng tổ tiên, ai nấy đều mạo muội mà làm. Chuyện liên quan mối luân thường lẫn lao của con người, đến tôi cũng chẳng thẹn mà bàn bạc. Bất huệ tôi, người kém đức mỏng, trăm điều chẳng làm được một, ăn bám phổ đà, tạm kéo dài hơi tàn, không dám làm thầy cho người. Vì thế, trước kia ông Tà Ứng Quang cũng nói lời ấy, nhưng điều từ Tà chẳng nhận. Các hạ quy y Tam Bảo thì hãy chọn lấy người phẩm hành đoan chánh đàng hoàng, ở chỗ mình bái người ấy làm thầy, bèn trở thành đệ tử của Như Lai. Từ đây về sau, trong thư từ chớ nhắc đến chữ quy y nữa. Quê ngài đã không có người thông minh, quan tôi tự thẹn, đạo nghiệp chưa thành, chẳng dám làm thầy, nhưng vẫn tùy duyên khai thì. Ví như người không chân, một bước khó dời, ngồi yên giữa ngã ba, có người muốn về thẳng quê nhà, nhưng không biết đường lối, bèn chỉ cho người ấy đường đúng, mau về quê nhà. Người muốn về nhà ấy, chọn chẳng vì người chỉ đường kia không đi được mà vứt bỏ lời ấy vậy. Lá thư số 2, thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân. Thư thứ 4. Nhận được thư, biết gần đây cư sĩ tu trì thân thiết, tự trách, bớt lỗi, mong thành thánh thành hiền, chẳng phải là uổng mang hư danh tu hành mà thôi, mừng vui vô lường. Phàm muốn học Phật, tổ, liễu sanh tử, phải bắt đầu từ hổ thẹn, sám hối, dứt ác tu thiền, chính là tự trách, giảm lỗi, khắc kỷ, giữ lễ. Nếu có thể tự trách, sẽ tự nhiên ít lỗi. Ít lỗi chính là thực hành chuyện khắc kỷ, đã khắc kỷ sẽ tự nhiên giữ được lễ. Ăn chay, rắn nhắc, ý thật chân thành thiết tha, nhưng phải thật sự thực hiện, tận lực mà làm. Nếu không sẽ trở thành vọng ngữ bậc nhất trong các vọng ngữ. Biết không khó, làm được mới khó. Thế gian bao kẻ thông minh, điều chỉ nói chứ không làm. Hết cả đời này, uổng công đến núi báu trở về tẩy không. Đáng đau tiếc thay, đáng đau tiếc lắm. Còn như vọng niệm đầy già, hấp thoáng qua lại quấn quýt nơi ý tưởng, là vì chưa thật sự đề khởi chánh niệm vậy. Nếu như chánh niệm chân thành khẩn thiết, ác ý tưởng sẽ xuôi theo chuyên chú chánh niệm một cánh vầy. Đấy gọi là kiềm chế đúng pháp, khiến cho vật cướp điều thành con đỏ. Kiềm chế sai đường, dẫu chân tay cũng trở thành oán gia. Còn là phàm phu, ai không phiền não, phải đề phòng trước trong lúc bình thời. Tự nhiên gặp cảnh chạm duyên, phiền não chẳng đến nỗi bột phát. Dẫu có phát cũng sẽ nhanh chóng giác chiếu, khiến phiền não bị tiêu diệt. Cảnh khởi phiền não nào phải chỉ một, nhưng gây nên phiền não nhiều nhất chỉ có mấy cảnh như tài, sắc và thuận nghịch mà thôi. Nếu biết của cải vô nghĩa, hại quả rắn độc, sẽ chẳng lâm vào cảnh phiền não vì lấy của cậu thả. Biết tạo phương tiện cho người, rốt cuộc vẫn là tạo tiền trình cho chính mình. Sẽ không bị phiền não khi gặp kẻ cùng quẫn, cấp bách, hoạn nạn cầu cứu, mà gió tiết của chẳng chịu giúp cho. Về sắc thì dẫu đối trước dung màu như hoa như ngọc, thường giữ ý tưởng coi như chị như em, Dẫu nhìn thấy kỹ nữ vẫn nghĩ như thế, sinh lòng thương xót, sanh tâm độ thoát, sẽ không bị phiền não thấy sắc đẹp động lòng ham muốn. Vợ chồng kính chồng nhau như khách, coi thế thiếp như ân nhân giúp mình có con nối dõi. Chẳng dám coi họ như món đồ thỏa dục hành lạc, thì không bị phiền não do ham sắc dục đến nỗi diệt thân. Vợ không thể sanh, con không thể thành lập. Dạy dỗ uống nắng con cái từ nhỏ, sẽ không có phiền não con cái ngỗ nghịch cha mẹ, bại hoại muôn phong. Còn như gặp cảnh ngang trái, phải sanh lòng thương xót, thương nó vô chi, không biết suy xét. Lại nên nghĩ do mình đời trước từng não hại nó, đến nay mới gặp cảnh này, hồng trả nợ xưa. Tâm sanh hoan hỷ sẽ không có phiền não ngang trái báo thù. Nhưng những điều vừa nói trên đây là dành dạy cho kẻ sơ cơ. Nếu là bậc đại sĩ tu lâu đã rõ ngã không, thì vô tận phiền não đều hóa thành đại quang minh tàng. Ví như đao do mài mà bén, vàng do luyện được thuần, sen do bùn lầy bổn tưới mới được thanh tịnh sáng sạch. Cảnh không tự tánh, tổn hại hay ích lợi là do người. Tam nghiệp tử nghi, tử nghi là đi, đứng, nằm, ngồi, thường giữ như bốn điều không của nhan uyên. Ngũ giới thập thiền phải học theo ba lần phản tỉnh của tăng tử. Dẫu nhà tối không ai thấy, nhưng thiên địa quý thần đều biết. Niệm vừa mới manh nha, ẩn kính vi tế, tội phước đã phân định rạch rồi một trời một vật. Nếu có thể tu tỉnh như vậy, sẽ thấy mọi cử động đều lành, ác chẳng thể sanh từ đâu cho được. Đây chính là quy củ rộng lớn của việc chánh tâm thành ý, chớ cho là đạo thích vụn vặt chẳng dạng gì, nhanh chóng như đào nho. Nếu luận về pháp môn niệm Phật, thì chỉ lấy ba pháp tính, nguyện, hành làm tổng yếu. Đầy đủ ba pháp quyết định vàng sanh. Nếu không tin thật nguyện thiết, dẫu có chân hành cũng chẳng thể vàng sanh, huống gì tu hành hời hợt hờ hững ư? Ngài Ngẫu Ích đã nói, được sanh hay không toàn là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp là do trì danh sâu hay càng. Đấy chính là lời bàn luận thường hằng ba đời chẳng đổi được, là đào màu đồ khắp bá căn vầy. Phải giúp toàn thân dựa theo đó, mới hồng chứng được ích lợi thật sự. Ba điều tính, nguyện, hành đều được giải thích tường tận trong sách thập yếu. Nhưng trọng yếu nhất là phần thứ ba, là phần minh tông, tức là minh định tổng chỉ của một bản kinh thuộc đoàn ngũ trùng huyền nghĩa của sách yếu giải, đã phát huy ba pháp này đến mức tỉnh xác tường tận nhất. Trong những phần sau, đoạn nào, tiết nào cũng đều chỉ bày, hãy nên đọc kỹ, không thể viết đầy đủ hết. Còn như niệm Phật tâm khó quý nhất, hãy nên giúp tâm khẩn thiết niệm, sẽ tự có thể quý nhất. Pháp nhiếp tâm không pháp nào chặn trước hết, phải chí thành khẩn thiết. Tâm không chí thành mà muốn nhiếp tâm thì không có cách nào cả. Nếu đã chí thành mà vẫn chưa thuần nhất, hãy nên lắng tai nghe kỹ. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng lọt ra, âm thanh lọt vào tai. Niệm thầm, dấu miệng không động, nhưng trong ý vẫn có tướng miệng niệm. Tâm miệng niệm cho rõ ràng rành mạch, tai nghe cho rõ ràng rành mạch, nhiếp tâm như thế vọng niệm tự dứt. Nếu vọng niệm vẫn còn nổi sống thì dùng pháp thập niệm kỹ số, tức là đem sức lực toàn thân đặt nơi một tiếng Phật hiệu, dẫu muốn khởi vọng cũng không có sức. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rốt ráo này, xưa kia các vị hoàng truyền tịnh độ chưa đề cập đến, là vì căn tánh con người khi ấy còn thông lời, chẳng cần phải làm như thế mới có thể quý nhất được. Ẩn quang do tâm khó chế phục, mới biết cái hay của pháp này. Càng thử càng thấy hay, chẳng phải là nói mò đổ nhé. Nguyện khắp thiên hạ những kẻ đồn căn đời sau đều cùng sử dụng, khiến cho vạn người tu vạn người về. Pháp thập niệm kỹ số vừa nói đó, chính là trong lúc niệm Phật từ một câu đến mười câu phải niệm cho phân minh, lại phải nhớ phân minh, đến mười câu là thôi. Lại phải niệm từ một câu đến mười câu, chẳng được niệm hai mươi, ba mươi. Niệm đâu nhớ đấy, không được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu nhớ thẳng vào mười câu thấy khó, thì chia thành hai hơi, tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ năm, và từ câu thứ sáu đến câu thứ mười. Nếu vẫn thấy mệt, nên từ câu một đến câu ba, từ câu bốn đến câu sáu, từ câu bảy đến câu mười, chia làm ba hơi để niệm. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, vọng niệm không trộ chẽn chân, nhất tâm bất loạn, niệm lo ngày sẽ tự được. Phải biết mười niệm này giống như cách nhiếp vọng bằng pháp thập niệm buổi sáng, nhưng công dụng khác xa. Buổi sáng mười niệm thì hết một hơi là một niệm, chẳng luận số câu niệm Phật nhiều ít. Cách này lấy một câu Phật hiệu làm một niệm, còn cách kia chỉ có thể niệm mười hơi vào buổi sáng. Nếu niệm hai mươi, ba mươi hơi sẽ tổn khí tàn bình. Cách niệm này một niệm là một câu Phật hiệu, tâm biết một câu, niệm mười câu Phật hiệu, tâm biết mười câu. Từ một đến mười, rồi lại từ một đến mười, dẫu cả ngày niệm mấy vạn tiếng cũng đều nhớ như thế. Chẳng những trừ vòng, lại còn dưỡng thần tốt nhất. Niệm mau hay chậm, chọn không trở ngại, từ sáng đến tối không gì không thích hợp. So với cách lần chuỗi nhớ số, lợi ích khác nhau một trời một vực. Cách kia tức cách niệm bằng lần chuỗi, thân mệt thần đồng, cách này thân nhàn tâm an. Nhưng lúc làm việc nếu khó nhớ số, thì cứ khẩn thiết niệm thẳng, làm việc xong lại nhiếp tâm nhớ số như cũ. Dẫu ý niệm loạn loáng đến đi, cũng vẫn quẩn quanh chuyên chú nơi một cảnh Phật hiệu. Đại Thế Chí nói, nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Kể lời căn chẳng cần phải nói nữa, nếu là hạng đồn căn như bọn ta, bỏ pháp thập niệm ký số này, muốn nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, thật khó khăn lắm. Lại phải biết pháp nhiếp tâm niệm Phật này tuy cạn mà sâu, tuy nhỏ mà lớn, là pháp chẳng thể nghĩ bằng. Chỉ nên thường ngửa tin lời Phật, chớ vì mình thấy không đến nơi đến chốn, bèn sanh nghi hoặc, đến nỗi thiện căn nhiều kiếp do đây bị mất, chẳng thể rút ráo tự đạt được lợi ích thật sự, đáng buồn lắm. Lần chuỗi niệm Phật chỉ nên làm trọng hai lúc đi và đứng. Nếu tịnh tòa dưỡng thần, gió tay đồng đến thần chẳng an, lâu ngày thành bệnh. Pháp thập niệm kỹ số này, đi, đứng, nằm, ngồi, không gì chẳng thích hợp. Lúc nằm chỉ nên niệm thầm, không được niệm ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì một là bất kính, hai là tổn khí. Hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ. Cư sĩ nay đã gần 50, thân bị ràng buộc, chưa tham tầm tri thức, muốn liệu thoát trong đời này, hãy chỉ nên chuyên chú một môn tịnh đồ. Kim Cang, Pháp Hoa, hãy gác ra ngoài, đợi đến khi thông suốt tịnh đồ, đã đắc nhất tâm, rồi mới lại nghiên cứu cũng không muộn. Nếu theo đuổi ngay trong lúc này, e chí lực không đủ, được cái kia mất cái này. Một pháp chưa tin, hai điều lợi đều mất. Sách giảng Ma Biện Dì Lục thuộc Thiền Tông, dẫu bậc thông đạt giáo lý sâu xa, còn chưa dễ gì biết được, huống là cư sĩ. Phàm những sách vở của Thiền Tông nhất loạt chở nghiên cứu, bởi Thiền Tông ý tại ngôn ngoài, nếu dựa theo mặt chữ để hiểu nghĩa, sẽ hiểu lầm Phật Pháp do nhân lành chuốc lấy quả ác. Thích Thì Kê Cổ Lược là sách sử truyền, lấy Thiền Tông làm chánh. Phàm những sách như thế, hãy gác lại chở nghiên cứu thì mới nên. Tôi thường nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, phải cầu đợi cung kính, thì diệt được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, diệt 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu chọn chặn cung kính, dẫu gieo được viện nhân, nhưng cái tội khinh nhường chẳng thể tưởng được nổi. Phàm thấy hết thảy những người tĩnh tâm đều đem ý này bảo họ, đây chính là thật nghĩa quyết định từ sở tâm cho đến rốt ráo. Nếu coi đó là lời bàn cổ hộ của ông Tăng Hữu Bài thì chính là tự hại, tự vứt bỏ, nào phải là cô phụ ứng quan, mà là cô phụ chính mình đó thôi.